cái tổng 1348. Tuần vừa rồi mình bắt đầu nói về những cái ngũ tân, mấy cái loài này ăn không nên dùng nó, tại vì nó có hại nhiều hơn là nó lợi. Hai cái vấn đề mà khó khăn nhất á, về cái loại ngũ tân này, hành với tỏi đó, cái vị xài đó, mấy cái gì đó poro với là mấy cái shallots này nọ, những cái đồ đó, cái vị xài đó, nó có cái tai hại là nó tăng trưởng cái dục tính của mình, cái tình dục của mình. Cái chuyện khác nữa, nếu mà quý vị mà dùng nó mà còn chưa không có nấu thì nó làm mình dễ nổi nóng. Chuyện khác nữa là cái vị xài, mấy cái đồ này là cái tu quỷ, nó mấy người thiền thần thì người ta cái mùi hôi quá, người ta né cái mùi đó tại nó hơi hôi một tí. Còn mấy cái tu quỷ thì nó thích mấy cái mùi này, nó mùi rất thơm, nó tới nó thân cận mình, giữ mấy, làm cho mấy người thân cận mấy tụi ma quỷ đó thì làm cho quý vị vơi cái phước và đức. Ăn những cái loại này, cái vị đang trồng cái nhân để đọa vào cái địa ngục của đại tiện với tiểu tiện. Quý vị để ý chuyện đó dùm, là nếu ăn uống bớt ăn uống cái hành tỏi đi, quý vị sẽ thấy nó có sự tiến bộ dễ sợ. Quý vị bớt ăn sẽ thấy nó khác biệt, con người sẽ đổi. Chuyện quý vị để ý là cái cơ thể nó bớt có cái mùi như lúc trước. Ai thắc mắc gì khác không? Cô nói là bớt lúc mà làm cái pháp này thì bớt đừng có uống rượu với là đừng có làm chuyện tình dục. Khi uống rượu nó làm cho mình thích đi làm bậy. Còn cái chuyện tình dục là đầu lãnh tụ cho tất cả những cái ác trong cái thế gian này. Tại sao nên Phật giáo mình nói cái chuyện mà bi đớt như vậy, chứ không nói xấu về những cái nói cái chuyện người ta không dám nói đâu. Những tôn giáo khác người ta nói là cái chuyện thông thường, là chuyện tình yêu yêu thương, với là chuyện tình dục, là chuyện thông thường, đó là cái bản tính của nhân loại. Phật giáo thì nói thành thật mà nói cái mới chuyện tình dục là cái chuyện mà đại ác, nó tai hại lắm. Tại vì vì cái tình dục đó mà chúng ta cái khổ sở ngày hôm nay. Không có tình dục mà đâu có tới đây đâu. Thì mình làm cái chuyện tình dục là mình chỉ tiếp tục cái luân hồi của mình, tiếp tục khuyến khích cái chuyện luân hồi thôi. Yes. Cái tình dục nó còn sâu hơn tham sân si nữa. Thì thật là cái tình dục á, nó tạo ra cái tham sân si. Nếu như cái việc không có cái chuyện tham với tình dục á, sẽ không có tham. Nếu cái việc không có cái tình dục sẽ không có biết giận. Nếu cái việc không có cái lòng dâm dục á, cái việc sẽ không bị cái vô minh. Cô Phước Từ nghĩ sao? Hả? Tôi hỏi cô mấy chuyện mà cô muốn nói không à? Cái pháp á, không có cái gì mà né hết á. Tại né có nghĩa cái pháp nó tới đó không được. Nó giải cái vấn đề đó không được. Ok. Tôi đang chọc ổng. Đây cái chuyện này khó nói lắm. Tại vì cái chuyện này là cái chuyện tình dục, là chuyện của nhân loại. Mình đang sống trong tình dục, mình tới đây vì cái tình dục. Mình phải biết công nhận nó, mình mới giải quyết nó được. Còn mình cứ đánh trống lảng với cái né nó hoài, mình thì nào giải quyết được. Ok. Cái đó là vấn đề lớn nhất của mình đó. Nếu quý vị mà không có cái vấn đề này, quý vị là thánh nhân. Trong Phật giáo mình nói rõ ràng đó, nếu quý vị mà chặt được cái tình dục á, quý vị sẽ thành người thánh nhân. Cái tình dục mình nó đổi dạng mình đều đều, bởi vì nó mới khó cái giải quyết đó. cực kỳ khó giải quyết, tại nó đổi hoài, nó cứ biến dạng hoài, mình tìm ra, nhìn ra. À, cái chuyện ông nói là cái chuyện này, cái chuyện nó và chi tiết hơn tí, ông nói là trẻ tuổi tại sao mà không lập gia đình cho rồi, 20 tuổi lập gia đình, cái đó lập gia đình không nên lập gia đình, tại vì gia đình đó đẻ con ra thì 22 tuổi mới xong cái nợ đó, cái nợ nó lâu lắm. Ok, đừng có dài. Thì cái chuyện mình vấn đề là mình có con cái thì vấn đề như vậy này là cái đứa con nít đó, nó có cái sự gì đó, cái tuổi dậy thì đó nó khó mà nó có nhiều khó khăn lắm. Ok, sự thật là như vậy này, cái đứa con nít đó mặc dầu cái tuổi dậy thì nó khó điều khiển tụi nó lắm, nhưng đều nếu cái gì mà dạy tụi nó thiền á thì tụi nó sẽ có sự thăng bằng dễ hơn. Cái tình dục á nó đổi, nó biến dạng, nó đổi dạng, nó đổi hoài, không cách nào mình nhận nó được hết đó. Khi mình nhận nó ra cũng được đâu. Ok, không cách nào quý vị nhận nó được hết đó. Thành ra thằng làm sao bây giờ, chỉ làm cái mình thấy được thôi. Cái quan trọng như vậy nè, nói cái này không phải để nói xấu, nói cái về để quý vị biết rằng, cảnh thức rằng mình có thể đang làm những cái gì làm cái óc mình nó tối. Quý vị nghe có hiểu không? Sư cô nghe có hiểu không? Mình phải muốn nói xấu ai hết á, mình chỉ nói rằng là mình có những cái sự kiện mình nếu như mình theo nó sẽ làm cho óc mình nó tối tăm. Chẳng như mình đi theo chuyện tình dục nó sẽ làm cái óc mình tối. Thành mình cách duy nhất mình làm được mình né nó thôi, mình tránh đừng có làm thôi, thì óc mình sẽ nó sáng. Quý vị, cái óc quý vị phải sáng suốt, quý vị mới có cái cơ hội mới thoát nó được. Còn óc mình còn tối, mình thoát nó không được. Nghe có hiểu không? Mình nói cái này có nghĩa là sao? Là mình biết là cái chuyện tình dục là cái chuyện nó làm cho mình tối tâm. Ok, thì mình né nó. Thành tùy cái trình độ, mình né được từ từ thì cái óc mình nó bớt tối tâm, thì bắt đầu mình có thể nhìn những cái gì khác, mình đánh được cái khác. Thì từ từ mình dời tới bắt đầu cái thô như là cái chuyện tình dục, cái chuyện thể xác, xong mình tới cái chỗ càng ngày càng rời càng cao lên. Ok, càng ngày cái tâm mình nó càng thanh tịnh, nó càng rõ ràng, thì từ từ mình tới một cái trình độ khác là mình tránh cái chuyện tham dục. Dạ không được. chỉ cần biết ra là khó hiểu là đúng rồi, tại vì không thể nào hiểu nó được. Mà hiểu nó được á là nó không nguy hiểm như vậy. Nó không nguy hiểm tại mình hiểu nó không được. Mình giảng ra không được. Nó dễ sợ như vậy đó. Mới gọi là nguy hiểm. Nó hay vậy đó, nó quỷ quyệt đó, nó ma quá vậy đó, nó đổi dạng mình thách một cách nào mình thấy nó được hết, mới đáng sợ. Đừng làm chuyện tình dục như chúng tôi người xuất gia không có làm chuyện tình dục, tại vì cái lý do là vì vậy đó, tại vì mình né chuyện tình dục mình mới sáng suốt được, còn khi mình còn tình dục á là mình bận tối như thường, mình chạy không được. Thành cái chuyện đầu tiên hết là mình né chuyện tình dục, né chuyện thể xác. Đó là bước bắt đầu. Rồi xong rồi trong cái giới trong cái tỳ kheo với cái giới mấy người sa di là họ có những cái giới mà giúp để mà chặt bớt những cái nguyên nhân nó đưa tới chuyện tình dục. Đó là bước đầu là mình né chuyện thể xác. Ok, xong chuyện thứ nhì nữa là trong cái giới của tỳ kheo, giới của sa di á, thì sa di ni nữa, nó có những cái giới mà để giúp cho chúng ta tránh cái duyên để đưa tới chuyện tình dục. Trong cái pháp người xuất gia có cái pháp để mà giúp chúng ta chặt cái tình dục đó. người xuất gia có cái pháp đặc biệt để giúp họ chặt được cái tình dục. Người tại gia không có. Cái pháp đó, nó hay lắm. Pháp người xuất gia rất hay. Tôi chọc cái ông này, hồi nãy tôi cho quý tôi chọc. Tại vì tôi nói ông tại sao ông nằm ngủ bên cạnh người bồ. Ngắn ngủ bên cạnh người bồ. Thì xoay lưng qua, nhìn qua, quay lưng qua một cái, nhìn cô một cái bỗng nhiên động lòng. Hoặc ngửi cái mùi một cái có động lòng. Hoặc nghe cái lời nói một cái động lòng. Hoặc là đến cái người pháp người xuất gia là cấm không được, không được chung trà như vậy. Ok. Bên cái có bên người xuất gia có những cái pháp rất rất là đặc biệt. Đức Phật có cái trí huệ rất là thâm sâu, ngài đặt cái pháp như vậy để giúp chúng ta chặt những cái nguyên nhân nó dẫn tới cái sự tình dục nó bị khơi lên. Ok. Thành ra đáng tiếc là sư cô à. Đáng tiếc là mấy sư cô, mấy người Việt Nam, mấy thầy, mấy cô Việt Nam, người Tàu, mấy người ta tu thời buổi này, người ta tu tăng theo cái luật giới luật nửa tàng, người ta không hiểu cái pháp đó. Ta không hiểu cái pháp giới luật đó là để tạo ra, để giúp cho mình ngừa những cái chuyện đó. Theo giới luật đó, thì mình tránh được cái chuyện đó. Mà không theo giới luật đó, mình chặt nó không được. Mà bởi mấy thầy, mấy cô thời buổi này không hiểu được cái chuyện đó nữa. Thành vì thời nay quý thầy quý cô không nghiên cứu giới luật nữa, không theo giới luật nữa, thành ra chặt nó không được. Vậy sao? Nhưng đều không phải là cái phạm giới dâm là cái loại thô rồi. Tôi đang nói muốn chặt cái tình dục á, phải có cái pháp chặt nó mới được. Thì trong cái pháp mà giới luật đó, Đức Phật dạy cái pháp để mình chặt cái tình dục. Mà tại không chịu học cái pháp đó, thành chặt tình dục không được. Thời này chặt tình dục không được nữa, tại vì không học cái pháp nữa. Đó là ý tôi nói như vậy đó. Cái quan trọng là cái giới đầu tiên hết là bên tỳ kheo ni nói là không được cái chuyện tình dục, cái chuyện thể xác. Ok. Nhưng đó là mới cái đó đừng thô thôi. Còn cái trong cái giới luật nó có những cái pháp khác, nó chặt các cái sự trồng cái duyên để đưa tới cái chuyện đó. Nó rất là tế nhị. Phật thấy được cái đó, thành Phật dạy cái pháp để mà chặt nó luôn nữa. Tại sao như vậy? Tôi biết tại sao không? Tại sao không được? Tại vì tâm nó sẽ bị động. Cái người đàn ông á, cái gì sư cô đi người đàn ông á, cô có thể cô không động nhưng người đàn ông sẽ bị động. Đi cái nó động một cái là cô sẽ bị động luôn. Cái người động người tiên sẽ làm người kia động. Thành ra có những cái giới mà cấm không được nam nữ gọi là nam nữ thọ bất thân đó, gọi là nam nữ không chung chạm với nhau như vậy. Ok, sẽ bị động. Thành cái pháp luật cái pháp của Phật dạy rất rất là hay, mà mình người ta không chịu, nó không chịu hiểu thôi, chịu theo mà tu thôi. Đáng rất rất là tiếc, đang hiểu cái quan trọng là tại vì như vậy nè. Hồi nãy tôi nói tiếng Anh mà muốn giảng Phật tiếng Việt cho quý vị nghe cho nó rõ. Cái vị muốn chặt được cái tình dục á, ok, là quý vị phải nhìn rõ cái thật tướng nó chặt nó mới được. Tại vì khi mình bị dao động á, cái óc mình nó thiếu cái sáng suốt, thành mình nhìn nó không được nữa, mình không thấy được cái thật tướng của nó, mình chặt nó không được. Thành ra mình phải né nó một thời gian lâu rồi cái tâm mình nó lắng rồi á, mình mới thấy nó thật sự nó rồi á, mình xả nó mới được. Còn nếu cái tâm mình còn dao động á, mình không thể nào xả nó được hết. Ai thắc mắc gì không? Ít bên phụ nữ không có ai im thiên thiết trừ là sư cô Phước Từ thích nói chuyện chuyện tình dục. Còn mấy người khác không ai nói hết, tại vì ai cũng không có vấn đề này hết. Chỉ người đàn ông mới có vấn đề này thôi. Câu hỏi này, nếu như gia hàng như như hồi nãy mình nói mà có giới luật như vậy, mà gia hàng như nam nữ mà không được gần gũi nhau như vậy, thì như vậy là phạm giới là không phạm giới? Tức là đương nhiên phạm giới chứ, phạm giới luật mà. Thành cái hay trở lại như vậy nữa. À, cái pháp Phật nó rõ ràng như vậy, người đi tu thọ cái giới xong rồi biết cái giới như vậy mà cố ý phạm như vậy thì làm sao mà có thể hy vọng được giải thoát? Dễ sợ không? Sẽ đọa, nó sao mà giải thoát được? Phật dạy hay do đó, rất giản dị, rồi nói này đừng có làm như vậy, mà nó không được để kệ, không sao, những người nào đối với con không sao hết, mà chết. Cái pháp Phật hay không, thì tưởng cái gì thấy nó tuyệt vời. Mình khi mà Phật dạy mà rõ ràng như vậy, mình làm đi ngược một cái là mình thấy rõ ràng mình sai rồi mà không chịu công nhận. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thành trong cái thời gian này, trong thời gian làm cái pháp này thì ngừng cái chuyện tình dục thì nó đỡ cái sự làm tầm bậy của mình. Sẽ làm cái pháp này, hành cái pháp này nổ trong 1-3 tuần. Làm cái pháp này, cầu cái pháp này, gọi là cầu xin ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì đừng có làm một bên là xin, một bên kia là nói không biết có hiệu quả là không. Đừng có phí thời giờ như vậy. Quý vị có thắc mắc cứ hỏi, đừng có ngại gì hết á. Mình cái gì mình nói cũng được hết, có quyền hỏi, ok, đừng có ngại gì hết. Yes. Nghe không hiểu, vừa nghe không rõ, nó xin lỗi.
Trong cái phẩm khổ môn đó này, nói là người nào mà dùng dâm dục thì điểm quán đang bụt ác.
Dạ.
Thì dâm dục thì cái pháp đó nó như thế nào?
Nó bớt thiệt, nó bớt cái dâm dục thiệt. Quý vị cái lòng dâm dục mà hơi cao á, cứ niệm ngày quán Bồ Tát hoài, từ từ nó sẽ bớt. Cần niệm cần nhiều á, thì cái tình dục nó cần bớt. tôi không biết có làm cho người khác được không, tôi chưa bao giờ xài hết, chưa bao giờ thử hết. Tôi mình tôi lo chưa nổi nữa, tôi không lo cho người khác được. Tôi nhắc quý vị hai cái chuyện này, hai cái khía cạnh này mà quý vị có thể để ý tới. Đối với những người mà có cái tình dục nó hơi cao đó, vì hai cái lý do này. Thứ nhất á, đồ ăn hoặc là uống rượu với bia không tốt. Sữa, bơ với cheese, phô mai sẽ nó cho ăn như quý phụ nữ về nhà mà cho người nhà ăn mấy cái đồ phô mai, mấy cái bơ này nó nhiều quá rất nguy hiểm. Tình dục nó tăng trưởng. Cái người Á Đông mình á, cái tình dục người Á Đông mình nó thấp hơn người Tây phương, là tại vì cái đồ ăn người Á Đông mình á, nó không có béo bằng cái đồ ăn người Tây phương. Để ý nó ăn cái đồ gì. nó quan trọng đó. Đó. Cái đồ ăn mà nó bớt béo á, nó sẽ bớt cái chuyện tình dục. Tại sao như vậy? Quý vị biết tại sao không? Giống như mấy cái đồ uống rượu vậy đó. Mình uống vào, mình phải đốt nó, mình phải xài nó, mình chửi nó không được. Nó đòi, nó kích thích mình. Thằng cái đồ ăn đó, ăn đồ béo quá, ăn vào nó kích thích mình. Mình phải xài nó. Bên Đông Y có cái quan điểm đó không cô? Hay là này, cái tưởng tượng của tôi thôi. Có hả? Có thiệt hả? Tôi mới chế, tôi mới nghĩ đến chuyện này, tôi mới khám phá chuyện này, tôi nói bậy, không biết, không ngờ nó cũng trúng nữa. Huy cũng nói như vậy luôn nè. Để ý mấy cái đồ béo mỡ đó, cẩn thận cái chuyện đó.
Mỗi ngày.
À, chiên là béo. À, cái đồ để ý chuyện đó. Chocolate ở không rất nhiều calorie. À, ăn vào một cái là đòi. À. Thế nên mấy người Âu Châu, những mấy người Ý đời lời, mấy người người Pháp, người ta ăn mấy đồ béo nhiều đó, thành ra cái tình dục người ta cao đó. Chuyện thứ nhì thì biết là gì không? Nguyên nhân thứ nhì là gì không? Programmers. Mấy người chuyên môn làm program, biên program đó. Luật sư, nhà thơ, luật sư. Giống nhau chỗ nào? Quan điểm chỗ nào? Suy nghĩ nhiều quá. Quý vị dùng cái não quý vị nhiều đó, ok, tình dục nó sẽ lên. Anh nhớ mấy cái tuổi luật sư đó, mấy thứ đó là né. Cái suy nghĩ nó nhiều chừng nào tình dục nó cần lên chừng đấy. Nè, sư cô, tình dục có lên không? Suy nghĩ nhiều có lên hả? Cô suy nghĩ nhiều sao nó không lên thì sao cái chuyện lạ như được. Nhất là bên đàn ông á, nhưng bên đàn ông hỏi với cái cô này nè, bên đàn ông á mà người đàn ông mà xài cái óc nhiều quá, không phải là cái âm nó bị nhiều quá phải không? Thành cái tình dục nó lên. Bên đông y có biết chuyện đó không? Đâu có biết đâu ha. Cái người đàn ông mà xài trí nhiều quá, cái loại mà là trí đó, tụi nó dâm dễ sợ, chịu không nổi. Tại nó bị cái âm chất nó nhiều quá đấy, mà không có cách giải quyết được. Chẳng như cái ông kia, phải cái ông nghe hai phản la, ông kia cũng thích suy nghĩ lắm phải không? Chuyên môn thích suy nghĩ, cái thứ đó là mình chạy dài đó, tụi nó ghê lắm. Thành nói cái chuyện cho quý vị nghe tôi cười lắm. Tôi dạo này mấy tháng, hơn tháng này soạn kinh, thành tốn thì giờ, tốn sức dễ sợ. Soạn kinh là mình đang nhìn vào cái thể đó, nó nguyên chất, nhưng đều mình phải dùng sức, ok, mà mình diễn tả cái thể đó. Thành lúc mình xài như vậy là tôi mất thăng bằng, ok. Thành là mình có cái pháp để mình gỡ lại cái sự mất thăng bằng của mình. Cái lực mà quý vị có đó, nó nguyên chất. Cái lực quý vị có đó, cái lực của cái vũ trụ này á, là nó nguyên chất. Tôi nghĩ nó vừa có âm vừa có dương luôn. Thưa quý vị, xài cái lực đó, cái lực nguyên chất, khi quý vị xài cái sức của quý vị đó, thì nó có nó, thì quý vị xài dùng cái sức, chẳng hạn dùng cái sức để mình suy nghĩ, thì mình đang cách cái suy nghĩ mình á, nó đang đốt cái phần dương của cái lực của mình. Đốt như vậy thì nó còn cái phần âm thôi, phần âm nó còn nhiều, dương nó mất hết rồi. Thành cái phần âm nhiều quá nó làm mình mất cái thăng bằng. Mất thăng bằng như vậy thì mình bị cái khủng hoảng, mình phải giải quyết nó. Thành đi kiếm chuyện giải quyết tình dục, một cách giải quyết nó thông thường nhất. Có hỏi là bây giờ nếu như vậy mình xếp bằng làm gì? Thành ra khi cái gì mình xếp bằng á, là cái gì đang tạo cái lực mới, mình đang tạo cái lực mới, mình đem vào cơ thể mình, thì cơ thể mình nó đem cái lực mới đó, nó giải quyết, nó đốt cái sự mất thăng bằng của cái âm chất đi. Thành ra khi mà quý vị lúc mà mất cái thăng bằng á, mình xếp bằng một cái, thì mình sẽ tạo cái lực mới để mình ra mình giải quyết cái sự mất thăng bằng của mình. Nó tạo sự giữ lại cái thăng bằng với mình. À, khuyên là làm thơ hoặc là hát một bài nhạc. Tôi không biết. Mình chịu thôi, mình chịu, tại vì một con người mà ta tự kích thích như vậy á, mình chịu sao bây giờ? Là cái nghiệp của mình. Đổi đồ ăn. Đổi đồ ăn, không cho ăn những cái đồ đó nữa. Bắt ăn luộc thôi. Phải đổi chứ, tại vì một khi mà người ta tự kích thích như vậy á, là nó thành cái vấn đề mình giải quyết không được. Cái khổ là vậy đó, người ta tự kích thích lấy, xong rồi mất cái thăng bằng, phải tìm cái cách giải quyết nó, mà đâu có cách nào giải quyết khác đâu, mà cách đi chừng làm tâm bậy không à. Làm tâm bậy xong rồi mình coi đó là chuyện thông thường, coi đó là chuyện không ai biết không sao hết. Phật giáo gọi đó là cái trả cái nghiệp, cái quả báo của mình, gọi là khổ. Người thường gọi là sướng, gọi là tự nhiên. Phật giáo nhìn rõ ràng đó là cái khổ, chả có gì sướng ở trong. Mình làm khổ cho mình, làm khổ cho người khác xung quanh mình nữa. Chào cô. Giờ cũng muốn nè cô Như Hương, giờ mình thử nha. Lát hay chiều tôi ghé tôi mua qua bên cạnh, tôi mua cái một cái chai rượu cho cô uống. Ok, từ từ tôi nói cho nghe cho hết. Ok, rồi trong cái cuối tuần này tôi cho phép cô uống rượu, cô không bị phạm tội đâu. Tôi gánh cái đó hết cho cô. Cô uống xong một tuần này uống một chai rượu mà cô không có cái chuyện tình dục không lên đó, thì mình sẽ nói chuyện sau. Cái ý kiến tôi nói là như vậy nè, có nhân thì có cái quả. Cô ăn, cô uống những cái đồ mà nó kích thích cái tình dục của cô, thì tự nhiên cái tình dục mình sẽ bị kích thích, mình chạy không được. Sao cô có thể nói là nó không phải thể xác mà chỉ là cái thân, cái tâm đó. Cái tâm của cô bây giờ nó chưa đủ sức để nó chống chọi lại cái sự kích thích của cái vật chất, chưa đủ. Thì đúng rồi, cô nói đúng. Như điều cô nói như vậy là cô nói một cách hơi eo hẹp một cái. Tại vì như vậy này, cái câu hỏi là có người hỏi nó là phải mình hiểu là một chuyện. Được, người ta đâu có hiểu đâu. Cái mình tu, cô Hương là mình tu để giúp người ta hiểu. Chứ nếu mình chỉ hiểu cho mình thôi, mình đó là tu tiểu thừa đó. Mình cái pháp mình nói là cái pháp mình phải hiểu cho mình. Mình hiểu cho người ta nữa chứ. Mình hiểu cho mình không đâu có đủ cô. Mình hiểu cho mình không á, nhưng mà chưa phải, đối với tôi chưa phải là tu. Hiểu cho mình thôi, mình chỉ là ích kỷ thôi. Như này người ta đâu có hiểu biết đâu. Cái pháp mình cũng phải, nè, cô Như Hương, cái pháp mình phải giúp những người không hiểu biết luôn nữa. Chứ còn nếu mà nói người ta hiểu biết thì nó dễ dàng quá rồi. Có gì đâu mà giải quyết đâu. Đúng. 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 Ừ. Do cái trí nó là nó không Cậu nói đúng. Một 1350, những người thiền nam thiền nữ này trong giấc chiêm bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên đến chỗ họ ở mà rưới nước quán định cho họ. Những người này thức dậy liền được thông minh, các kinh điển một phen lọt vào nhĩ căn liền nhớ mãi, thì liền nhớ mãi không còn quên một câu kinh hay một câu kệ nữa. Đang nói về cái phần mấy cảm ứng này. Khi mà làm theo đúng pháp sẽ được cái cảm ứng là Ngài Địa Tạng Bồ Tát sẽ hiện thân trong mơ quý vị, cho quý vị thấy cái, được cái cảm ứng đó. Tới quán đảnh cho mình sẽ có được cái trí nhớ rất là bén nhạy. Cái cảm ứng này không phải là dễ có đâu, nó cần thật thành tâm và thật thanh tịnh. Ngài Địa Tạng hiện ra vô biên thân. Nếu mình được mơ như vậy thì có nghĩa là cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, và những cái nghiệp chướng mình nó được tiêu diệt rồi. Rưới nước trên đỉnh đầu nó tượng trưng, cái pháp nó tới để cho tượng trưng cho chúng ta thấy rằng là đang tiêu trừ cái ô uế với những cái nghiệp chướng. Trong cái pháp mà 42 thủ nhãn của ngài Tiên Hóa truyền lại cho cái quả thế gian này, những người đệ tử đời của ngài đó, quả của ngài đó, học được cái pháp này thì có một cái bàn tay, một cái thủ nhãn tên là Cam Lồ, thủ nhãn Cam Lồ, thì nó có cái hiệu dụng cũng như vậy đó, nó xóa những cái nghiệp chướng. Rồi một cái pháp khác, một cái phương diện khác về cái trí nhớ là quý vị có thể dùng những cái thần chú đó để xóa trừ tất cả những cái nghiệp chướng, thành quý vị tăng trưởng cái trí nhớ quý vị. Chẳng hạn như có một cái thần chú, quý vị luyện cái thần chú đó, nó tăng trưởng cái trí nhớ quý vị. Quý vị luyện cái thần chú này mà thành đó, thì quý vị sẽ có thể thuộc lầu được cái kinh Hoa Nghiêm. Tôi không nhớ nữa. Tôi muốn tôi kiếm cho ra. Tại vì có nhiều người tôi muốn. Tại cái kinh Hoa Nghiêm là cái kinh mà tuyệt vời nhất mà quý vị mà học được cái kinh Hoa Nghiêm là quý vị là có thể gọi là gần như các giác ngộ đó. Câu hỏi là cái thần chú ở trong cái kinh Hoa Nghiêm là không? Tôi nói trong đó không có. Cái này từ cái chỗ khác. Trước tôi thấy cái chú đó rồi, tại tôi cũng muốn học thuộc lầu cũng đều. Nó không dài lắm nhưng đều nó không có dài bằng cái chú Đại Bi. Cái chú này nó hay lắm, mà tại vì từ khi tôi hơi lười thế nhưng thì cái chú nó hay, tại mặc dầu mình luyện cái chú này mà kiếp này không thành, thì nhất mình trồng cái nhân để sau này mình được thân cận cái kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm á, là cái đại kinh của đại thừa mình. Kinh Hoa Nghiêm là kinh mà tuyệt vời nhất mà tôi thấy. Cái kinh Hoa Nghiêm là kinh mà tuyệt vời nhất mà tôi có nghĩ, tôi thích nhất cái kinh đó. Những kinh tôi đọc bây giờ tôi biết á, cái kinh đó là kinh hay nhất. Khoảng chừng 7-8 năm sẽ bắt đầu giảng. Thật phải sửa soạn nhé. Quý vị chưa nghe, chưa đủ sức nghe mà sao mà giảng được, làm cái gì? Phải đủ sức mới nghe được. Vậy phải nghe Ngài Tiến Hóa đủ rồi. Nghe Ngài Tiên Hóa giảng được rồi. đừng có nghe mấy ông thầy cái tầm bậy. Hiện bây giờ cái người duy nhất mà có sức mà giảng Kinh Hoa Nghiêm là Ngài Tiến Hóa, hoặc đệ tử Ngài Tiến Hóa. Những người thầy khác chưa đủ sức. Mấy người đệ tử Ngài Tiến Hóa không bao nhiêu người dám giảng Kinh Hoa Nghiêm đâu. Có một ông thầy dưới này, ông giảng Kinh Hoa Nghiêm, ông giảng tầm bậy, không đủ sức giảng đâu. Không đủ sức, trình độ thấp quá này, không đủ sức. Thằng Trường hả? Tôi không biết cái ông đó. Thì thằng thật á, nghe thì được. Thằng Trường chưa đủ sức. Thằng Trường chưa đủ sức nữa. Nghe tầm bậy, ông giảng tầm bậy. Với. Hiện bây giờ có mình, hiện bây giờ trong cái hiện bây giờ có hai người, có ba người giảng được. Thằng thật nè, Tiến Hóa nè, với một vị nữa mà tôi nói tên ra không tiện. Ba người đã giảng nổi, còn mấy người khác giảng chưa đủ sức mà giảng. Cái ông thầy này dưới này đang giảng Kinh Hoa Nghiêm đó là ông chỉ đọc sách như con vẹt thì thôi, ông hiểu hết. Còn cái ông thằng thật ông hiểu được một tí. Ông giảng hẳn từ cái hiểu của ông, cái huệ của ông. Cái Kinh Hoa Nghiêm dễ sợ lắm. Cái gì nghe Kinh Hoa Nghiêm là phải giảng Kinh Hoa Nghiêm phải có cái huệ. Tại vì Kinh Hoa Nghiêm là kinh của cái pháp tướng. Giảng cái pháp tướng, thành phải thấy cái pháp tướng giảng mới được. Không thấy pháp tướng giảng không được. Cái kinh này nó đặc biệt ở chỗ đó, là tại vì nó giảng cái kinh, nó giảng ra cái pháp nó ra sao. Cái pháp nó có cái tướng của cái pháp nó ra sao. Thành nó tuyệt vời lắm. Nó là kinh duy nhất mà nó có được cái đó. Ngũ tắc thiên là một cách nào mà ngộ được pháp giới, nói tầm bậy. Giảng nhẫn cho vui vậy thôi, cái bà đó mà trình độ gì mà ngủ mà hiểu nổi. Người Hoa nha, kể người Tàu cũng đâu có hiểu nổi đâu. Người Hoa cũng hiểu không nổi, mà người Việt cũng hiểu không nổi nữa. Phải có trình độ mới nghe, mới hiểu nổi chứ, đâu phải hiểu. Mình nghe thì mình trồng cái nhân thôi, mình tư cách thì mình hiểu nổi. Nghe khoảng chừng 8 vạn kiếp á, thì hy vọng mới hiểu được. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Câu hỏi là gì? Nếu mỗi chủ cũng có cái dùng khác nhau. Cái dùng thêm có nội dung, hồi nãy có nội cái dùng cái chủ mà chủ đại bí chẳng hạn. Trong cái chủ đại bí không có cái phần, không có cái phần tăng trưởng thì cái trí nhớ mình trong là có. Có những cái chủ khác không có cái phần nữa. Nên có sai mình chủ khác không có cái cống dùng như vậy thì không được hiệu nghiệm như những cái chủ khác gọi cống dùng nữa. Mỗi cái có cái công dụng riêng khác nhau. Công dụng hàng là giúp cho mọi người xuất gia đắc giải thoát, cái làm thanh tịnh cái thân tâm mình. Ai thắc mắc gì khác không? Nguyện cái gì? Nguyện cái gì? Trí nhớ hả? Trí nhớ. Tôi không nhớ nè. Chắc vì vậy mà tôi trí nhớ tôi nó dở. Trước giờ tôi cứ tưởng tôi già, tôi lẩm cẩm. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao tôi không nhớ cái trí, không có cái chú làm giúp tôi nhớ. Hiện cái câu hỏi là hiện bây giờ Phật giáo mình bên Tàu ra sao, Trung Hoa sao? Tôi nói hiện bây giờ, trong hiện bây giờ ngay ngày hôm nay nè, cái Phật giáo nó không còn ở Việt Nam, nó cũng không còn ở bên nước Tàu. Hiện bây giờ Phật giáo nó ở bên nước Mỹ. Thì bây giờ có rất nhiều Bồ Tát với A-la-hán ở bên nước Mỹ này. Những cái trình độ, những cái vị A-la-hán, những cái vị Bồ Tát này trình độ rất là cao. Thành ra cái Phật giáo hiện nó ở đất nước Mỹ. Bây giờ cái vị phước cái vị rất là lớn. Nhưng Phật giáo nó qua đây rồi, nó không còn bên kia nữa. Cái khổ nó như vậy nè. Cái khổ như vậy. Cái khổ là quý vị mặc dầu cái đại thừa nó ở bên Mỹ rồi. Cái khổ là như vậy. Khổ là mặc dầu nó ở đây, nhưng đều những cái tài liệu đại thừa nó không có. Những cái gì mà tu đại thừa, tu ở đây rất nhiều. Cái khổ là phải đợi khoảng như 100 tới 300 năm nữa, những cái sách vở mới được giảng ra từ ra tiếng Tây Phương. Bây giờ cái vấn đề, cái khó khăn của Phật giáo bây giờ như vậy nè. Bên cái nước Mỹ này á, Ngài Tiến Hóa đem qua đây rất nhiều Bồ Tát. Có mặt rồi, họ có mặt ở đây nè. Cái khó khăn á, là cái lời giáo huấn vẫn còn tiếng Tàu. Tiếng Tàu nghe, không phải tiếng Việt nha, nghe cho rõ. Thằng cái giáo, cái lời giáo lý á, là tiếng Tàu, không phải tiếng Việt. Có cái ông tới đây, cái thiền thất tới đây 2 ngày, xong có cảm ứng, ông thích lắm. Ông mới nói chuyện với tôi, xong cho tôi mượn cuốn sách, dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt, từ tiếng Tàu ra tiếng Việt. Đem cuốn sách mà dịch từ tiếng Tàu của Ngài Bồ Đề Đạt Ma ra, từ tiếng Tàu ra tiếng Việt. Hôm nay ông nghiên cứu sách này 50 năm rồi, từ Việt Nam qua bên này. Thì ông cho tôi mượn để coi. Tôi nhìn cái cuốn sách đó, đọc cuốn sách sơ, đọc có vài trang thôi mới hiểu tại sao cái ông nó hơi điên tốc tốc. Tại vì quý vị mà đọc cuốn sách đó là sẽ xịt khói, sẽ tẩu hoa nhập ma. Trình độ nó cao quá này, không cách nào mà hiểu được hết. Toàn quý vị ngồi đó mà rặn cái đầu, cố gắng hiểu là chết. Như ông Hòa đó ngồi mà rặn cuốn sách, cuốn sách này cao siêu, ngồi nó rặn á. Mấy ông thầy đi giảng, đòi đi giảng Kinh Hoa Nghiêm đó, cái pháp nó cao siêu quá, ngồi mà rặn là chết với nó. Tẩu hoa nhập ma. Nhớ tới dạy sao, không được suy nghĩ, ngồi nó suy nghĩ kinh là chết. Hiểu chưa? Bởi vì cái suy nghĩ nó tai hại lắm. À, quen suy nghĩ rồi, thấy kinh không hiểu, ngồi đó rặn cái đầu suy nghĩ, rặn óc suy nghĩ là chết với nó. Suy nghĩ không hiểu thôi, bỏ nó thôi, không thèm hiểu, chịu thua. Học kinh điển nó khác chỗ này nè. Cái thế gian pháp là quý vị có gì mà không hiểu, quý vị rặn óc mà hiểu. Ok. Cái Phật pháp á, là cái gì làm như vậy không được. Cái Phật pháp á, mình hiểu á, hiểu lúc đó thôi. Không hiểu thôi mình chịu thua, mình bỏ tay, mình buông tay. Mình xả nó. Rồi là mình cứ nghe tiếp. Nghe nhớ không? Mình chỉ nghe tiếp thôi, không cần hiểu, cứ nghe thôi. Nghe hoài. Ngày đó mình bụi như mình hiểu. Tại vì nếu như quý vị cái gì mà không hiểu á, như ông bác này chuyên môn làm chuyện đó, là ngồi suy nghĩ rằng cái óc á, là mình bắt đầu mình tưởng tượng, mình bắt đầu mình bịa chuyện ra. Như những cái người triết gia thời buổi này vậy đó, nó ngồi á, nó bắt đầu nó bịa chuyện đó, nó chế mấy cái tài liệu mới. Nó càng ngày nó càng điên với nhau, nó càng ngày nó càng mờ với nhau hết. Càng ngày nó càng vào kẹp vào cái thế, nó phải tưởng tượng ra. Thành cái hiểu ta hại dễ sợ lắm. Cái hiểu nó không cần thiết. Cái hiểu là giả, là hư. Mình không cần hiểu. Mình chỉ biết thôi. biết nó đúng là sai thôi, nên là không nên thôi, đúng hướng là không đúng hướng là đủ rồi. Mình cần hiểu. Hiểu là khi nào mình hiểu để mình nói người ta, để người ta hiểu là ở đâu người ta phải cần hiểu. Còn mình không cần hiểu. Hiểu ý tôi nói không? Lúc mình cần giảng, người ta phải giảng để người ta hiểu là chuyện khác. Còn lúc mình á, mình nghe để mình biết chứ không phải để mình hiểu. Nghe có rõ không? Mình chỉ muốn biết thôi. Là cái đó gọi là cái pháp tướng, cái đó gọi là cái Phật tánh, cái đó là gì thôi. Mình chỉ biết chuyện đó thôi. Hiểu không hiểu nó không quan trọng. Mình không cần hiểu. Chừng nào quý vị làm thầy mới cần hiểu. Còn chưa phải là thầy không cần hiểu. Nghe tôi nói rõ ràng không? Việc quý vị cũng phải để mà hiểu. Nó tâm bậy từ đâu chứ cô ấy. Nói cả một đời, tao bỏ một cuộc đời 3-4 năm trời nghiên cứu nói chuyện tầm bậy không à. Mà họ là nói là họ tưởng tượng thôi. Còn những cái tụi ngoại đạo đó, nó ngồi, nó đọc sách rồi, nó còn về nó ngồi nó tu, nó luyện nữa, nó thiền nữa. Tức là cái hiểu biết của họ nó còn rộng hơn cái người giáo sư đại học nữa. Nó vẫn lạc đường như thường. Cái gì tưởng tượng như coi. Huống gì. Bởi vậy không có phương pháp tu. Họ tu tầm bậy hết. Càng ngày nó càng bị kẹt. Mà không biết. Càng ngày càng nghĩ là mình biết. Càng ngày càng nghĩ là mình hiểu. Là chết. Tôi hỏi với quý vị cho hàng như tôi hỏi cái gì nè. Quý vị hiểu làm cái gì? Quý vị những cái tôi nói cái gì nhà hàng như hồi nãy tôi nói cái pháp tướng đó. Tôi nói khoảng chừng một kinh Hoa Nghiêm giảng về pháp tướng. Nói về pháp tướng đó, tôi nói từ bây giờ tới lúc mà một cái pháp tướng là tới cái pháp tướng cuối cùng nó tốn khoảng chừng vô tận. Quý vị có thời giờ mà nghe không? Làm cái gì? Hiểu làm cái gì? Hiểu nó có lợi gì? Bây giờ Kim nghe hiểu làm sao giác ngộ đó. Hiểu nó làm cái gì? Hiểu có làm mình giác ngộ được không? Hiểu có giúp mình vãng sanh được không? Cái hiểu là chỉ trên này thôi, mình tưởng tượng thôi. Nó không có lợi gì hết. Đây là xuất thế pháp, xuất thế chứ không phải pháp thế gian nghe chưa? Pháp thế gian quý vị là phải hiểu. Pháp xuất thế chúng tôi không cần hiểu. Chỉ biết thôi. Quý vị mà cứ theo cái hiểu của quý vị là quý vị đang nuôi cái huyễn. Yes. Muốn biết là phải trống cái tâm mới biết được. Không có gì trong nó mới biết được. Nó sẽ biết cái gì nó cần biết thôi. Còn nếu tâm mà bác mà còn mà chưa trống á, không thể nào biết được. Tại nó bị cái thằng thất nó nhảy vào, nó bắt đầu nó phân bua, nó nói là nó cạnh tranh với cái biết của bác. Nó hờn cái biết rồi, trật được cái này nó quan trọng hơn này. Cái chuyên môn nó làm như vậy. Mình chịu thua. Nó mà còn hoạt động là mình chịu thua. Tại nó giỏi quá, nó quá giỏi này. Cô cùng nữa. Không? Cái biết là cái biết là cái huệ, cái gọi biết thì ra nó gọi thực sự nó là cái thể nó là cái huệ. Cái huệ là có nghĩa gì? Cái huệ là cái nó giải quyết cái mà quan trọng nhất mình có bây giờ, nó cái huệ nó phát ra để nó giải quyết. Cái biết mà cô dùng chữ biết mà cái cô là cô thích cái hiểu, nhưng mà là cô thích cái cô mê cái hiểu, nhưng cô không biết cái, cô không có cái biết. Cái biết là cái linh tính của người phụ nữ đó, có cái linh tính đó là cái biết đó, là cái biết đó. Và tại sao như vậy? Tại vì họ có được cái khả năng, quý vị, người phụ nữ có cái khả năng là có cái linh tính nó nhảy là tại sao? Tại vì quý vị để ý, người đàn ông người ta suy nghĩ nhiều quá, người ta bị tối trí, có đúng không? Cô không có chồng, cô những người mà phụ nữ mới có chồng có bồ này nọ, nhìn người đàn ông người ta suy nghĩ nhưng có thấy người ta tối trí đúng không? Tối tâm dễ sợ lắm, ta không thấy nữa. Thì bởi vậy không, thì tại vì cô phải có gia đình cô mới hiểu được. Thành tôi nói những cái người khác ngoài cô ra, những người có gia đình đó, những quan sát những người đàn ông á, người ta suy nghĩ nhiều quá, người ta tối tâm. Ta sủi hai tay. Tại người phụ nữ cái vị á, thấy được cái đó mới nói là cái suy nghĩ nó có cái tai hại của nó. Thành cái gì tự nhiên phát triển ra khả năng là không có suy nghĩ nữa, lúc đó mới gọi cái linh tính. Bỗng nhiên biết thôi. Bỗng nhiên cái nó không hiểu sao mà giải nghĩa được, bỗng nhiên biết cái chuyện nó như vậy. Cái đó là cái huệ của mình đó. Có cái bản tính của cái huệ của mình đó. Mà cái đó tôi nói cái gì nghe nè, nó nhảy là tại vì quý vị biết trống cái tâm á, cái tâm mà nó trống á, cái linh tính mình nó mới nhảy được. Như thằng con nít, để ý cái thằng con nít nó dễ sợ lắm, nó là suốt ngày sáng tối là nó tính toán, nó muốn đòi là thôi. Mà trừng khi mà quý vị mất độ mà hù nó một cái, làm nó sợ một cái, nó ngừng, nó lắng lại ngay lập tức. Nó biết trống cái tâm nó, từ đầu nó biết. Cái đó là cái mà nó học được, nó phát triển được. Từ từ nó lớn nó sẽ mất cái đó, nhưng mà nó không còn bao lâu nữa đâu. Bữa nào mình bọc nó một cái nó hư hết. Thành cái biết á, cái biết ở chỗ là cái vị không dùng cái trí á để biết được. Quý vị đừng chấp vào cái trí, muốn chấp vào cái hiểu á thì không thể nào biết được. Nghe rõ ràng không? Muốn hiểu á thì không biết được. Như Hương nghe rõ ràng không? Đòi hiểu á thì không thể nào biết được hết. Càng tội lắm. Cái người thế gian á, cái người đàn ông, nhất người đàn ông ta tội lắm. Cái nghiệp họ tội lắm là họ đòi hiểu. Họ cứ kẹt hoài à. Thằng quý vị cứ cười hồi này sẽ bị dốt quá mà cái tưởng mình hơn người ta. Tại họ nó bị kẹt. Cái nghiệp người đàn ông vậy bị kẹt, đưa lưng ra để cho nó đi. Người đàn bà nhìn nó dốt, tưởng mình giỏi. Nó có biết gì đâu. Hả? Tưởng mình giỏi thôi, người đàn bà ta mới biết. Tại sao không biết người ta giận mình, tại sao không biết người ta ghét mình. Đúng không? Đúng không? Quý vị nhận cái đó. Nhận lại ngay rất lẹ đúng không? Đừng ôm đi vào không biết. Nhìn luôn người ta không biết ai là ai hết. Tại sao? Chưa muốn đòi hiểu, chưa muốn đòi đang tính toán. Ước này, Hòa này, Randy này. Ngồi đang suy nghĩ, đang tính toán. Thành nó mất cái biết, nó mất cái nhảy đi. Còn quý vị đó. Quý vị cứ khờ liếc là biết. Nó nhảy hơn nhiều, cái tụi đàn ông nó dễ sợ lắm. Nó tối dễ sợ lắm. Nghiệp họ là vậy đó. Họ phải làm mọi chứ quý vị. Phải nợ nhau. Phải làm mọi cho họ mới trả nợ chứ giỡn. Đòi có đòi được. Thế giới nó vui, nó tuyệt vời như vậy đó. ta nghĩ sao tôi là giỏi rồi, tôi là làm ra tiền, tôi là đó. Về phục vụ cho bà hết đó, tại bà biết mà mình chỉ là hiểu thôi, mình thua. Mình cứ tưởng mình hơn người ta hoài, ông dốt không thể tưởng được. Mình làm con trâu thôi, cái nghiệp là nghiệp làm con trâu. Để mấy bà chỉ tay ông ngó, thầy nói chuyện trắng trợn lắm. Không có hả? Nói vậy chứ la một cái thét ra lửa, tụi nó chạy hết, chồng cũng chạy, con nó cũng chạy. Không có đâu, con không có đâu, con hiền dễ sợ lắm. Mình nợ bên đàn bà, đàn ông nợ đàn bà phải đi làm mọi cho đàn bà, đừng tưởng bợ. Có một vài đứa nó khôn, nó biết á, nó mới thoát được thôi. Còn mấy đứa mà đòi hiểu là chết với tụi nó, chết với mấy bà hết. Hỏi ước thì cứ cười, nó đòi hiểu thôi, thứ là thứ được hiểu thôi, dốt. Tôi đâu có kể chuyện cho cô, tôi kể chuyện mấy người đàn bà kia thôi. Tôi đang kể chuyện ông đàn bà, tại cô đâu có biết chuyện ông đàn bà. Tôi đâu thèm kể chuyện cho cô, tôi kể chuyện mấy người đàn bà sau lưng cổ. Mấy bà lo, tái mặt hết, thầy nói là hịch tuẹt hết, là bây giờ là giấu với chồng cũng được nữa. Giống với bồ cũng được nữa. Mình về mình đình công. Quý vị phải nhớ như vậy, đừng ham cái hiểu mới mở cái huệ được. Ngày hôm nay chị nói chừng đó thôi. Quý vị bắt đầu bớt suy nghĩ thì cái có thể cái huệ nó bắt đầu mới lộ ra, còn cứ suy nghĩ là nó không lộ ra được. Tưởng tượng. Tưởng tượng. Tại vì nó có cái lực, cái gì nó có cái lực hết đó. Mình có cái thế giới mình như vậy, lực mình nó như vậy, bắt đầu và cái thế mình an toàn của mình nó như vậy. Và khi bắt đầu chuyện nó bất an nó tới, phải có cái lực nó tới, là từ ma quỷ nó tới, tiếp nó dọn đường tới. Nó tới một cái mình biết. Giống như là phải có sự soạn mới xảy ra được, đúng không? Muốn ăn cơm phải nấu cơm mới đã chứ. Thì trước khi nó xảy ra tai nạn, nó phải tới, nó mở đường ra để nó sửa soạn để mình có tai nạn. Thì nó lúc nó tới đó, mình có cái thấy sự khác biệt ngay lập tức. Cái mà mình gọi, cái gì gọi linh tính thì ra là mình nhảy vào cái chỗ là cái lực nó đang đổi. Mình biết là thủ quỷ nó tới. Chẳng như tai nạn là thủ quỷ đó nó phá, thủ quỷ nó tới. Nó phải mở đường ra, nó mới tạo cái sự kiện để xảy ra tai nạn. Ok, thì lúc nó tới như vậy mình thấy được cái sự biến đổi của cái lực, cái đó mình gọi là linh tính. Thiệt ra tụi nó tới, nếu mà mở đắc thiên nhãn thấy nó tới, đúng không? Tới bắt đầu nó lấy cái kim, nó chích 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 mình, rồi nó chích chích cái bà kim kia, rồi chích 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 cái bà bên kia, để nó kích thích người ta, để người ta nổi giận này nọ, rồi ta này nọ, bắt đầu nó phá mình. Biết nó nhiều trình độ khác nhau. Cái biết là biết như Kim mà nói, nó là biết thì biết đại khái thôi, một cái mặc cảm thôi, một cái linh tính thôi. Còn cái biết mà cái gì từ từ mở cái hệ ra, mở cái nhãn ra, mở cái thiên nhãn ra, mở thiên nhĩ ra, mở đúng không? Biết đủ thứ hết, có nhiều cái nó xảy ra, nó trùng trùng vô tận. nó vui dễ sợ lắm. Hiểu gì nó thấy luôn đấy. Thấy nó là thấy luôn, thấy nó sắp xảy ra, thấy lúc nào nó xảy ra, lúc nào mình chết, lúc nào mình sẽ bị tai nạn, mình sẽ mất mấy cái chân hoặc là gãy mấy cái răng hoặc là tốn bao nhiêu tiền, thấy hết luôn. Cái đó là cái biết đó. Cái đó là cái biết nó. Tôi tùy trình độ mình thấy rõ ràng lắm. Còn quý vị như linh tính quý vị, phụ nữ quý vị chỉ là như là biết đại khái thôi. Đại khái thôi. Chứ còn người ta tu cái biết người ta rõ ràng đó, nhạy dễ sợ lắm. Biết chứ. Biết trước luôn nữa. Tránh được chứ. Tránh được. Nên tránh làm cái gì? Mình tránh đâu phải là tu đâu. Không tránh mới là tu. Mình giúp người ta tránh á, thì còn có lý. Còn mình tránh không có lý. Hiểu không? Mình tránh có nghĩa là mình chạy nợ. Ai thắc mắc gì không?